Khế lý, khế cơ. Tọa đàm 25. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay niệm Phật đường chúng ta tịnh khẩu niệm Phật trong 24 tiếng đồng hồ. Sở dĩ chúng ta tịnh khẩu niệm Phật là để tập tâm thanh tịnh, tập cho trong tương lai chúng ta tịnh tâm hơn. Tịnh khẩu 2 ngày 48 tiếng đồng hồ, rồi tịnh khẩu lên 3 ngày để cho tâm chúng ta định lại trong câu A Di Đà Phật, để cho nghiệp chướng của chúng ta giảm bớt. Và để cuối cùng, từ cái niệm Phật đường này, ta đi về một cái đại niệm Phật đường ở trên cõi Tây Phương của A-di-đà Phật. Tất cả chư tổ, vị nào cũng cẩn thận đến vấn đề khẩu nghiệp. Các ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta, tu hành cần phải cố gắng tịnh khẩu lại. Khẩu mà tịnh được, thì tâm chúng ta mới tịnh được. Mà tâm tịnh được, thì công phu mới thành tựu và công đức mới có. Trong 10 điều ác đức Thế Tôn đưa ra, thì khẩu nghiệp nó chiếm gần một nửa. 10 điều thiện để cho chúng ta làm phước, làm đức, thì cái miệng của chúng ta nó chiếm gần một nửa. Cho nên khi bắt đầu quyết định tu hành, nhất định chúng ta phải cẩn thận về khẩu nghiệp. Vì đây chính là cái cửa ngõ, nó tuôn hết công đức của chúng ta ra. Khi mình vào một thiền đường, nếu đúng là một thiền đường, thì mình thấy chư vị luôn luôn giữ im lặng. Đi, các ngài đi nhẹ nhàng. Đứng, các ngài cũng đứng nhẹ nhàng. Ngồi, các ngài ngồi im lặng như tờ, ngón tay không dám động đậy. Đừng nói chi là mở lời ra nói. Nếu mình vào trong một mật thất của mật tông, chúng ta sẽ thấy các ngài tịnh khẩu niệm chú. Niệm mà câu chú vang ra rào rào, giống như là tiếng gió thổi, không còn là tiếng niệm nữa. Khi vào một niệm Phật đường, nếu thực sự là một niệm Phật đường, thì xin thưa với chư vị, mình thấy người niệm Phật khi đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín đều ở trong câu A-di-đà Phật. Chúng ta đừng nghĩ rằng một người đang thái rau trong nhà bếp người ta không niệm Phật. Không phải, thái rau nhưng người ta đang niệm Phật trong đó. Trong khuôn viên niệm Phật đường, có người đang nhổ cỏ. Nhổ cỏ, nhưng người ta đang niệm Phật trong đó. Một người đang quét nhà. Quét nhà, nhưng người ta đang niệm Phật trong đó. Nếu mà chúng ta tới bên cạnh người đó nói chuyện, người đó sẽ không niệm Phật được. Nếu mình không để ý, cứ tưởng rằng nói vài lời cho vui tươi, thoải mái, đem chuyện thế gian ra kể một vài câu cho đỡ buồn, vô tình chúng ta đã làm mất rất nhiều phước mà không hay. Chính vì vậy, có nhiều vị ở trong niệm Phật đường thường hay nhắc nhở với tôi rằng, hãy chú ý vấn đề nói chuyện. Nói với chị đó, đừng tới nói chuyện trong khi tôi đang nấu cơm. Nói với anh đó, đừng tới nói chuyện trong khi tôi đang nhổ cỏ. Nói người đó, đừng nói chuyện trong khi tôi đang niệm Phật. Thật sự có người nhắc đến, nhưng chưa có dịp để nói ra chuyện này. Hôm nay, nhân buổi tịnh khẩu niệm Phật, xin đại diện cho niệm Phật đường, chúng tôi xin nói ra vấn đề này. Thường thường các vị đồng tu vì dị nể không dám nói. Người ta muốn thanh tịnh niệm Phật, mình lại tới nói chuyện. Chẳng lẽ người ta bảo mình đừng nói chuyện được sao? Thật sự là người ta đang niệm Phật, mình lại tới cản trở sự niệm Phật của họ, mình bị mất nhiều công đức. Trong thế gian cũng có câu, bệnh từ miệng nhập, tội từ miệng xuất. Nhất là trong một niệm Phật đường trang nghiêm, xin chư vị cố gắng tế nhị về chuyện này, tìm cách giảm bớt được chuyện nào hay chuyện đó. Chư tổ nói, bớt đi một câu chuyện, niệm thêm câu Phật hiệu, đánh chết tập khí này, cho chân tâm hiển lộ. Tất cả ở một đạo tràng trang nghiêm nào, một vị sư nào, một vị tổ nào, cũng đều nhắc nhở chúng ta về chuyện tịnh khẩu. Chúng ta vâng lời, y giáo phụng hành lời dạy của các ngài. Chính chúng ta cũng hiểu được rằng cái miệng của mình nó phá quá nhiều công đức, cho nên chúng ta tập hành theo các ngài mà lập ra một ngày 24 tiếng đồng hồ tịnh khẩu. Khi tịnh khẩu, giả như lúc đó trong niệm Phật đường không có một ai, chúng ta cũng không nên mở lời lên nói, mà hãy nhiếp tâm vào câu A-di-đà Phật. Quý vị nên biết rằng, khi đã sinh ra trong thời mạt pháp này, cái nghiệp của chúng ta nó lớn lắm. Vì mình không để ý đó thôi, chứ để ý một chút là thấy liền. Thấy ở chỗ nào? Vào trong bệnh viện sẽ thấy liền. Đi ra ngoài nghĩa địa sẽ thấy liền. Đi vào trong các nhà hoàng sẽ thấy liền. Thấy những gì? Hàng ngày hàng giờ, khi người ta chết đi vào con đường đọa lạc. Chắc chắn như vậy. Khi biết được như vậy rồi, thì rõ ràng ta cần phải tịnh khẩu tu hành. Ráng cố gắng giảm bớt được câu chuyện nào, cứ giảm, để dành thời gian niệm Phật. Thấy một người đang cắm hoa, người ta cắm hoa nhưng mà họ đang âm thầm niệm Phật trong đó. Mình không nên tới đứng bên cạnh nói chuyện. Nếu mình nói chuyện thì người ta không niệm Phật được. Người ta không niệm Phật được thì họ không tạo công đức được. Còn mình nói chuyện thì phá mất công phu của người ta. Phá công phu của người ta thì mình mất đi công đức. Mất công đức thì nhiều nghiệp chướng sẽ đến với mình. Chính vì vậy, người nói chuyện nhiều thường không tu được. Vì vậy, ở tất cả những đạo tràng trang nghiêm đều nhắc nhở chuyện này. Mỗi lần chúng ta nhắc một chút, mỗi lần chúng ta nhắc một chút. Vì thực sự, chư vị ơi, đọa lạc quá dễ dàng, mà giải thoát thì quá khó khăn. Đã quá khó khăn giải thoát, mà chúng ta còn tự dễ dàng cho mình nữa, thì không còn cách nào để mong thành tựu được. Như hôm qua, chúng ta có nói chuyện về vấn đề công cứ. Có những người lập hạnh niệm 25.000 câu Phật hiệu thì công phu cao. Có những người lập 25.000 không được thì lập 10.000. Lập 10.000 không được thì lập 5.000. Lập 5.000 không được thì lập 2.000. Công phu khác nhau, nhưng có lập công cứ còn hơn không có công cứ. Đừng sợ rằng hôm qua ta niệm được 10.000, nhưng hôm nay niệm chỉ được 6.000, như vậy sẽ bị tội. Không, không có gì là tội cả. Có 6.000 câu A-di-đà Phật thì chúng ta có 6 điểm. Có 10.000 thì có 10 điểm. Có bữa vì bận chuyện gì quá chỉ niệm được 2.000 thì 2.000 chúng ta có 2 điểm. 2 điểm còn hơn những người không có điểm nào. Như vậy rõ ràng là chúng ta tự nguyện trói mình với câu A-di-đà Phật. Để chi? Để cho bánh xe nghiệp của chúng ta lăn. Phải cho cái nghiệp của chúng ta lăn, lăn đến chỗ giải thoát. Nếu xe nghiệp này đã nặng quá mà còn trì trệ lại đây, không chịu tiến về con đường giải thoát, thì nhất định đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ chịu nạn. Đời này đã mạt pháp rồi, nếu luống qua một đời này, tức là cuộc đời tu hành này chúng ta không giải thoát được, nghĩa là không vãng sanh về Tây Phương được. Thì xin thưa, chắc chắn rằng vạn kiếp sau gọi là bá thiên vạn kiếp, không cách nào mà có thể gặp lại câu A-di-đà Phật. Vì sao vậy? Tại vì đời mạt pháp thì một đời phải xấu hơn một đời. Tại vì đời mạt pháp thì một kiếp phải xấu hơn một kiếp. Tại vì đời mạt pháp thì những đời sau của chúng ta nhất định sẽ khổ hơn đời này. Nghiệp chướng của chúng ta trong đời sau nhất định phải lớn hơn trong đời này. Thế nên đời này mà giải thoát không được, đừng bao giờ hy vọng tới đời sau. Cho nên chúng ta tịnh khẩu niệm Phật là vì thương cái huệ mạng của chúng ta mà tịnh khẩu, chứ không phải vì cái giới luật của đạo tràng này ban ra ép buộc chúng ta phải tịnh khẩu. Hiểu được như vậy rồi thì một ngày tinh tấn niệm Phật, thật sự mình thấy vui vô cùng. Những người nào thực sự là người chân tu, chân chánh tu hành thì họ sẽ rất trân quý những cơ hội này để niệm Phật. Còn nếu chỉ là người muốn tu thử, tu chơi chơi, tu giỡn giỡn thì những ngày giờ này sẽ chán ngán lắm, khổ sở lắm. và có thể rằng một ngày nào đó họ sẽ thối lui. Mà một khi đã thối lui, chắc chắn phải thối luôn vào những cành đo lạc, không bao giờ có thể ngôi lên được. Vì sao vậy? Ức ức người tu hành, làm sao tìm cho ra một người giải thoát trong đời mạt pháp này? Ấy thế mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật dạy: quý vị cứ niệm Phật đi, quý vị hãy nương theo pháp niệm Phật đi, nhất định quý vị sẽ thoát dòng sanh tử luân hồi. Tại sao? Tại vì đại thệ của A Di Đà Phật sẵn sàng đón tiếp chúng ta về Tây Phương Cực Lạc để thành đạo. Các ngài không đòi hỏi chúng ta điều gì cao siêu, chỉ đòi hỏi chúng ta thanh tịnh, chân thành, buông xả thế gian ra. Nói thêm một câu chuyện, mất đi bao nhiêu phước đức, niệm một câu A Di Đà Phật, thêm biết bao nhiêu công đức, phải đánh chết cái tập khí thế gian, quyết lòng không nói lỗi người khác, quyết lòng không nói chuyện đời, quyết lòng không nói người này xấu, người kia tốt. Để chúng ta đánh cho chết cái tập khí này đi, vì không đánh chết tập khí này thì A Di Đà Phật cứu ta không được. Xin thưa với chư vị, ráng cố gắng quyết lòng tới đây niệm Phật tịnh khẩu. Rõ ràng đây là cơ hội cho chúng ta tiếp nhận quang minh của A Di Đà Phật. Giữ tâm chúng ta trong câu A Di Đà Phật, nhất định trong một đời này chúng ta về thẳng Tây Phương Cực Lạc để thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.